là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những nỗ lực của huyện Yên Bình trong công tác giảm nghèo. Tiếp đó là tấm gương cựu chiến binh vượt khó vươn lên để phát triển kinh tế ở xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Mặc dù dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song 4 tháng qua các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng với tổng dư nợ đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 14.100 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 17.900 tỷ đồng. Ngoài ra, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân tháo gỡ khó khăn cho 1.869 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với dư nợ 13,5 tỷ đồng. Miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 216 khách hàng với dư nợ đã được miễn giảm lãi là 326 tỷ đồng. Giảm lãi suất từ mức 0,2% đến 2,5% trên năm cho 54.905 lượt khách hàng, dư nợ được giảm lãi suất là 24.510 tỷ đồng. Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 1 tỷ 512 triệu đồng cho 5 doanh nghiệp, miễn giảm nhiều loại phí trong giao dịch với khách hàng. Trong thời gian tới, các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, khách hàng để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện nay cây lúa xuân đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh, tuy nhiên thời tiết mưa nắng xen kẽ nên cây lúa đã xuất hiện một số loại sâu bệnh, đặc biệt sâu cuốn lá nhỏ, rời nâu, sâu đục thân, bọ xít đen, chuột. Qua thống kê toàn huyện có khoảng 100 ha bị nhiễm, tập trung rải rác ở các xã thị trấn. Căn cứ tình hình thực tế, ngành nông nghiệp huyện đã tích cực hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, vừa kích thích cây trồng phát triển vừa đảm bảo đúng lịch thời vụ, đồng thời khuyến khích nông dân tăng cường phối hợp sử dụng phân bón NPK và phân bón hữu cơ vi sinh, tập trung đảm bảo số nhánh hữu hiệu và hạn chế sâu bệnh phát sinh, đồng thời chỉ đạo cho các trạm thủy nông điều tiết nước hợp lý để cây lúa phát triển, tuyên truyền vận động bà con thường xuyên thăm đồng theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại để phòng trừ hiệu quả.
Hiện toàn thành phố Yên Bái có gần 23.200 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, giảm trên 900 người so với cùng kỳ năm trước. Số lượng người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ở thành phố Yên Bái giảm do đại lý Viettelpay hiện nay vẫn chưa hoạt động nên chưa phát triển được người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đại lý thu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái là một đại lý mới nên chưa vận động được nhiều người. Mặc dù đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có giảm, nhưng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đạt tới gần 95% tổng số dân. Thời gian tới, các phòng chuyên môn bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp chặt chẽ với các đại lý thu thực hiện công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Các đại lý thu, nhân viên đại lý thu phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, tăng cường tuyên truyền vận động phát triển người dân tham gia bảo hiểm y tế trực tiếp tại thôn, tổ, cụm dân cư, hộ gia đình.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh việc làm năm 2022 tại thị xã Nghi Lộ. Tham gia ngày hội có đại diện các trường đại học cao đẳng, trung cấp, trung tâm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng trên 1.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường trung cấp dân tộc nội trú Nghi Lộ. Trong ngày hội, Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin về công tác tuyển sinh trung học phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Cung cấp cho học sinh cách xác định ngành nghề phù hợp với bản thân, xu hướng ngành nghề trong tương lai, tố chất cần có để theo các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, khoa học xã hội. Tham dự ngày hội, các em học sinh có cơ hội được tư vấn định hướng nghề nghiệp, định hướng chọn trường, chọn nghề phù hợp với bản thân, nắm bắt thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người học. Đồng thời các em được cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng nhân lực của thị trường lao động trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường nhằm giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp, từ đó có việc làm, có thu nhập cao và ổn định, đúng với thông điệp của ngày hội. Chọn nghề đúng sáng tương lai. Trong khuôn khổ ngày hội, các gian tư vấn của các trường đại học cao đẳng, trung cấp, trung tâm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã cung cấp thông tin cho học sinh về phương thức xét tuyển, ngành nghề, chính sách ưu đãi khi theo học tại trường.
Trong tháng 4 năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho 5.240 lượt người và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho 218.390 lượt bệnh nhân với số tiền chi trả trên 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc điều trị COVID-19 tại nhà vẫn còn khó khăn do các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội chưa đúng quy định theo thông tư số 56 Bộ Y tế, nên ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phát triển người tham gia, không để phát sinh nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời giải quyết chi trả kịp thời đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo thiết thực hiệu quả phù hợp với đặc điểm, tính chất, đặc thù của từng nhóm đối tượng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm.
Ngành y tế Yên Bái hiện có gần 3.000 cán bộ, trong đó có 876 bác sĩ, đạt tỷ lệ 10,4 bác sĩ trên 1 vạn dân. Dược sĩ đại học và trên đại học đạt tỷ lệ 1,34 dược sĩ đại học trên 1 vạn dân. Tổng số các xã có bác sĩ làm việc đạt 87,9%. Hiện 100% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động. Thời gian qua, với sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã có những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế có trình độ cao ở các lĩnh vực chuyên sâu. Nhờ đó, hàng năm các bệnh viện, trung tâm y tế đều triển khai nhiều kỹ thuật mới, các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho người bệnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến. Với nhiều giải pháp đồng bộ, ngành y tế tỉnh đang hướng tới xây dựng đội ngũ công chức viên chức đạt chuẩn theo quy định đối với từng vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng hoạt động nghề nghiệp, có kỹ năng trong công tác quản lý điều hành đơn vị và thực thi công vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Yên Bình đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo, trong đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nhất là những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, gia đình anh chị Nông Văn Diện, dân tộc Tày rất phấn khởi khi được các phòng ban của huyện Yên Bình đến thăm hỏi và trao sinh kế. Thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh gặp khó khăn về nguồn vốn, cây giống để tái đầu tư gần 1 hecta keo đến tuổi thu hoạch. Nhờ đó, anh Diện được cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vay nguồn vốn ưu đãi 20 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện, đồng thời được hỗ trợ 1.500 cây quế giống để trồng mới. Với sự giúp đỡ thiết thực đó, anh Diện đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, tiếp tục đầu tư trồng rừng, phấn đấu thoát nghèo trong năm 2022. Anh Đông Văn Diện, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình chia sẻ.
Từ nguồn hỗ trợ cây giống này, gia đình cũng cố gắng để phát triển kinh tế và học hỏi thêm kinh nghiệm để chăm sóc quế, và tôi sẽ cố gắng phấn đấu thoát nghèo cùng với xã về nông thôn mới.
Là xã thuần nông đặc biệt khó khăn của huyện, Tân Nguyên có 70% dân số là người dân tộc thiểu số. Năm 2022, xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới. Trong đó phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Để giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, xã Tân Nguyên đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Ông Vũ Đức Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Xã cũng đã mở các lớp tập huấn để nâng cao cái nhận thức cho người dân, để người dân nhận thức được, để nâng cao cái vai trò trách nhiệm cũng như là cùng xây dựng để phát triển kinh tế. Cũng đã phân công cho các tổ chức, các ngành, và ở đây thì cũng được sự hỗ trợ của các cái cơ quan, ban ngành của huyện cũng hỗ trợ cho các cái hộ. Là chúng tôi đã xác định là cái hộ đó là về, tức là năm nay giảm nghèo được, thì chúng tôi đã xác định là nội dung đó và phân công cho các cái tổ chức đoàn thể chúng từng hộ đấy, hỗ trợ cho các cái hộ đó để giảm nghèo, phấn đấu cố đạt được là đến tháng 10 2022 này là đạt được 217 hộ để đảm bảo công tác giảm nghèo về đích nông thôn mới trong năm 2022.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn đầu tư sản xuất đảm bảo đời sống. Với vai trò là cầu nối, đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Yên Bình đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng với phương thức cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn giúp hàng nghìn hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Tính đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Bình đạt trên 570 tỷ đồng với gần 12.500 khách hàng vay vốn. Gần đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã mở ra cơ hội để các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vay vốn để phát triển kinh tế, tạo công việc làm, nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Ngân hàng Chính sách huyện Yên Bình đã tập trung phối hợp với các cấp các ngành, ủy ban các xã thị trấn tập trung triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn, đặc biệt là tập trung cho vay đối với các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đặc biệt quan tâm tín dụng chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc số, hộ đồng bào ở các vùng sâu vùng xa, triển khai các chương trình cho vay tập trung vào các lĩnh vực trồng rừng, chăn nuôi và trồng cây gỗ lớn. Đặc biệt thì trong những năm qua đối với các xã vùng khó khăn thì phòng dịch huyện Yên Bình cũng đã tập trung với các xã triển khai đồng bộ các hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, giúp cho bà con ở nhân dân địa phương tiếp cận nhanh nhất với nguồn vốn tín dụng chính sách, đặc biệt giúp cho các hộ đồng bào dân tộc số ở vùng sâu vùng xa có điều kiện tiếp xúc với nguồn vốn của ngân hàng, có điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và giúp cho cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn ngày được nâng cao. Đặc biệt là triển khai cái nghị quyết 11 của chính phủ khắc phục cái hậu quả sau đại dịch Covid thì ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp với ủy ban các xã chỉ đạo hội ủy thác tổ tiết kiệm vay vốn khảo sát nhu cầu, đặc biệt là nhu cầu cho vay học sinh mua thiết bị máy tính, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, chương trình cho vay đối với các hộ để tạo việc làm, ổn định sản xuất sau đại dịch.
Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu giảm 4,3% hộ nghèo, tương đương giảm trên 1.300 hộ trở lên. Trong đó có ít nhất 10% hộ tự nguyện thoát nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 còn 9,6%, không còn hộ nghèo thuộc đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng. Để đạt được mục tiêu đó, huyện Yên Bình đã huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, triển khai có hiệu quả các dự án chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức nhằm từng bước thay đổi tư duy để người dân vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Ngoài ra, huyện tập trung cải thiện hệ thống cơ sở tầng thiết yếu ở các xã thôn đặc biệt khó khăn, xây dựng trên 200 nhà cho hộ nghèo, đa dạng hóa sinh kế, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện, các cơ quan đơn vị trong huyện đã đăng ký thực hiện 65 công trình phần việc ra quân hỗ trợ giúp đỡ các hộ giảm nghèo. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình nói.
Thì chúng tôi đã đề ra các cái giải pháp rất là cụ thể để tập trung triển khai thực hiện. Và trong đó có 5 cái giải pháp chính. Thứ nhất là tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và công tác giảm nghèo. Từ cấp huyện cho đến cấp cơ sở và các ban ngành đoàn thể trong một cái sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ, thống nhất và thông suốt. Thứ hai là tập trung tuyên truyền, tổ chức các cái hoạt động để khơi dậy cái ý chí tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo và thậm chí vươn lên làm giàu chính đáng cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn huyện với cái tinh thần quyết tâm, ý chí vươn lên của người Yên Bình. Thứ ba là thực hiện đầy đủ và đồng bộ các cái chính sách để thực hiện đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo để có thể tiếp cận các cái dịch vụ xã hội cơ bản đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chúng tôi tập trung sử dụng có hiệu quả và đồng bộ các cái nguồn vốn đầu tư cho công tác giảm nghèo, đặc biệt là các cái chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, rồi chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc miền núi thì sẽ lồng ghép và thực hiện các cái nguồn vốn của tỉnh, của huyện và cái sự hỗ trợ tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn để cùng chung tay để giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Bình trong năm 2022.
Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không chỉ cần quyết tâm, nỗ lực mà còn cần cả những đột phá sáng tạo của cấp ủy chính quyền và sự ủng hộ tự giác của nhân dân địa phương. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025, đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, khi trở về với cuộc sống đời thường, dù mang trong mình những vết thương, nhưng chất thép của những người lính Cụ Hồ vẫn sáng ngời, bởi nghị lực vượt khó vươn lên lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương. Cựu chiến binh Lưu Kim Dung ở xã Mộ Đông, huyện Văn Yên là một điển hình như thế. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người cựu chiến binh nghị lực này qua ghi nhận sau.
Tháng 5 năm 1971,
Ông Lưu Kim Dung, thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông tham gia nhập ngũ vào đoàn 559 với nhiệm vụ là lính lái xe Trường Sơn. Ông Dung không nhớ mình đã vận chuyển được bao nhiêu tấn đạn dược, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm vào chiến trường miền Nam phục vụ bộ đội chiến đấu. Lái xe trên những cung đường khúc khuỷu giữa mưa rừng, gió núi và bom đạn, hàng ngày đối mặt với hiểm nguy giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng ông Dung và đồng đội vẫn bền gan vững chí để giữ được xe và hàng chi viện an toàn. Mỗi chuyến hàng vận chuyển thành công là góp phần giảm bớt thương vong cho đồng chí đồng đội nơi tuyến lửa. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đơn vị ông nhận lệnh chở bộ đội của Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 3 tiến về giải phóng Sài Gòn trong khí thế thần tốc, táo bạo, chiến thắng, góp sức cùng cả dân tộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối. Cựu chiến binh Lưu Kim Dung, thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
Thì lúc đó là hành quân một tháng cứ 30, 31 đêm là hoàn toàn thức trắng hết. Và đêm đi, ngày nghỉ. Như vậy là gì? Cái tinh thần chiến đấu của bộ đội ta lúc bây giờ là rất là quyết tâm. Không sợ hy sinh gian khổ. Mặc dù mình biết rằng là ra trận hoặc là đi trên đường thấy máy bay đánh là không cẩn thận mình sẽ bị hy sinh. Nhưng mà với cái tinh thần quyết tâm để giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, để non sông thống nhất, thực hiện theo tiếng gọi của Đảng, đi bất cứ nơi đâu. Và khi nào thống nhất thì mới trở về quê hương. Thì lúc đó là cái tinh thần của bộ đội ta rất là hào hứng.
Trở về với cuộc sống đời thường với thương tật hạng 4/4, cựu chiến binh Lưu Kim Dung đã vượt qua mọi khó khăn, sáng tạo trong công cuộc phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tham gia nhiều vị trí chủ chốt của xã Mậu Đông. Đến năm 2013, ông được nghỉ hưu. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ông Hoàng Tiến Tuyết, bí thư chi bộ thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông cho biết.
Bản thân đồng chí Dung rất là gương mẫu, tham gia các cái phong trào như là thi đua sản xuất, thế rồi là phát triển kinh tế về nhiều mặt, chăn nuôi, thế rồi công nghiệp, rồi thậm chí là lái xe, rồi nói chung là các ngành. Gia đình và bản thân ấy thường xuyên là chấp hành tốt chính sách, và riêng bản thân đồng chí Dung là đảng viên ở đây là chi bộ chúng tôi, nói chung là hàng năm là đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hoàn thành tốt trở lên.
Sau khi về nghỉ chế độ hưu trí, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cùng với những năm tháng được tôi luyện trong chiến trường, cựu chiến binh Lưu Kim Dung đã không ngại khó khăn gian khổ, cần mẫn học hỏi để phát triển kinh tế gia đình bằng chính đôi bàn tay và sức lực của mình. Tiên phong trong phong trào thi đua cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Bên cạnh kinh doanh hàng hóa, lương thực thực phẩm, thức ăn gia súc gia cầm, mở máy xe sát phục vụ gia đình và bà con địa phương, gia đình ông còn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại, nuôi lợn sinh sản để cung cấp lợn giống và nuôi lợn rừng thương phẩm. Với quy trình chăn nuôi bài bản, vừa kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vừa có sẵn lợn nên đã mang lại hiệu quả cao. Riêng nguồn thu từ chăn nuôi đã đem lại cho gia đình ông thu nhập gần 200 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng từ nguồn gỗ rừng trồng của địa phương, cuối năm 2021, gia đình ông đã đầu tư hệ thống máy móc nhà xưởng để sơ chế gỗ rừng trồng, liên kết phục vụ xuất khẩu, tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương. Cựu chiến binh Lưu Kim Dung, thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông cho biết.
Lúc ban đầu về thì gia đình rất khó khăn, cuộc sống lúc bây giờ nói thật mà nói là cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Thế nhưng mà với cái tinh thần là gì? Mình đã là người cựu chiến binh năm xưa rồi, đã chịu gian khổ vất vả rồi, cho nên là vẫn tiếp tục động viên là vợ con để mà phát triển kinh tế gia đình, không sợ đói nghèo. Thế thì lúc đó là cố gắng mình sẽ làm được đến đâu thì phục vụ cho gia đình mình đến đấy. Cái mục đích là gì? Để mà xóa cái đói, giảm cái nghèo, và đồng thời phấn đấu để cho con được ăn, được học, để sau này có công ăn việc làm ổn định. Thì cho đến giờ này thì gia đình đã tương đối là ổn định.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, trong mọi hoạt động phong trào, cựu chiến binh Lưu Kim Dung còn thực hiện trách nhiệm cao nhất. Tham gia hội cựu chiến binh xã Mậu Đông, ông được đánh giá là hội viên tiêu biểu, gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào của hội, được đồng đội tin yêu, nể phục. Ông Khương Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mậu Đông nói.
Đối đồng chí Lưu Kim Dung là thương binh, là người đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh khi xuất ngũ trở về địa phương, tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương và trải qua nhiều chức vụ tại địa phương. Và sau khi đồng chí nghỉ hưu vẫn phát huy cái bản chất truyền thống của lính bộ đội Cụ Hồ, chủ động phát triển kinh tế. Hiện nay đồng chí đang đóng mở các cái xưởng bóc rồi chăn nuôi lợn theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài việc đó ra thì đồng chí tích cực tham gia giúp đỡ các cái hội viên có hoàn cảnh khó khăn, rồi chuyển giao khoa học kỹ thuật như cây trồng vật nuôi, rồi những kỹ năng, rồi những cái công việc tạo công việc làm cho con em hội viên hội binh. Ngoài việc đó là đồng chí tích cực tham gia các hoạt động phong trào của hội cũng như của xã phát động.
68 năm tuổi đời và 44 năm tuổi đảng, cựu chiến binh thương binh Lưu Kim Dung đã và đang tiếp tục phát huy giá trị tinh thần của đại thắng mùa xuân năm 1975, viết tiếp những trang sử hào hùng của người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa, vươn lên bằng nghị lực của chính bản thân để xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cống hiến góp sức mình để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái Hạnh Phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái Hạnh Phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái Hạnh Phúc.
Thưa quý vị và các bạn, bám sát chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ tăng 15% so với năm 2020. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Văn Yên đã từng bước triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho hội viên. Đặc biệt, hội đã và đang xây dựng những chi hội nông dân hạnh phúc, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xác định phát triển kinh tế để chất lượng cuộc sống của gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc, tận dụng diện tích đất vườn và đồi ruộng 10 ha, ông Phạm Văn Đức, thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã trồng thanh long, bưởi, ổi và quế. Nhờ tích cực tham gia tập huấn cùng với học tập kinh nghiệm và chăm sóc trên các phương tiện thông tin đại chúng, mô hình kinh tế của ông mỗi năm cho thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng. Ông Phạm Văn Đức, thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên chia sẻ:
Nói chung mình đây là nó có một cái mặt bằng nó sẵn, mà hai nữa là nó tiện đường, thế cho nên mình phải thâm canh cây cối ăn quả này, khách du lịch chứ nữa là đi chứ nữa là qua đây là họ vào rất thích cái quả trên cây này, là người ta rất là thích. Chứ còn thị trường thì rất nhiều, nhưng mà nó không, khách thì tâm lý ai cũng thế thôi, nó đảm bảo cái cây cối ăn quả trên cây này người ta thích. Nói chung là mình tự học rồi, chứ còn cái này thì mình cũng không qua trường lớp gì cả. Nói chung là mình chỉ qua kinh nghiệm, với hai nữa là xem trên mạng thông tin đại chúng, chứ nữa là mình tự là mình làm.
Mô hình chăn nuôi gà di lai, gà chọi lai của gia đình chị Trần Thị Bảy, thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên được xây dựng từ đầu năm 2020 với 20 vạn con một lứa. Suy nghĩ để gia đình ấm no hạnh phúc, chị Bảy đã liên kết nuôi gà với công ty trách nhiệm hữu hạn Zapfa Comfit Vĩnh Phúc xây dựng hệ thống chuồng trại và nuôi gà. Với hệ thống máng ăn uống tự động, chị Bảy không mất nhiều công lao động chăm sóc mà chỉ tập trung phòng dịch cho đàn gà. Nhờ vậy, đàn gà của chị Bảy phát triển tốt, mỗi năm cho thu 6 lứa với khối lượng gần 150 tấn gà, mang lại nguồn thu nhập trên 900 triệu đồng. Chị Trần Thị Bảy, thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên tâm sự:
Bản thân tôi thì là trước đây thì tôi cũng đã được học cái sơ cấp của do xã đấy, họ dạy ở nhà văn hóa thì tôi cũng đã có cái bằng sơ cấp của thú y. Vâng ạ, xong là đến cháu nó về thì tôi cũng mỗi lần cháu nó làm thì tôi cũng học hỏi theo cái phương pháp khoa học kỹ thuật của cháu, thì tôi cũng gia đình tôi cũng đã biết là sử dụng các loại thuốc và chăn nuôi ạ.
Để hội viên nông dân yên tâm lao động sản xuất, nhiều năm qua chi hội nông dân thôn Đoàn Kết đã giúp đỡ hội viên tiếp cận nhiều dự án nông lâm nghiệp, tạo nguồn vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy các mô hình mới. Đồng thời đó nghiên cứu chính sách, giúp hội viên liên kết với các doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm. Do vậy, năm 2021 đã có 150 hộ hội viên trong chi hội đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó đã có 8 mô hình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Thôn Đoàn Kết đạt danh hiệu thôn văn hóa. Anh Nguyễn Viết Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết:
Đối với hội nông dân xã thì rất là quan tâm với chỉ tiêu là về giúp đỡ hội viên hội nông dân phát triển, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo. Đối với hội viên khó khăn và hội viên có kinh tế giỏi, giúp đỡ hội viên khó khăn và giúp đỡ về chỉ số là thân thiện đối với hội viên với nhau và tạo môi trường sinh hoạt đối với hội viên nông dân làm sao là lành mạnh và làm sao là đối với hội viên nông dân là không để ai ở lại phía sau.
Năm 2021, Hội Nông dân huyện Văn Yên triển khai 15 dự án với tổng số gần 2,7 tỷ đồng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, đồng thời phối hợp với các ban ngành hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Qua đó đã có hơn 6.000 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất cơ kinh doanh giỏi các cấp, từ đó lan tỏa tinh thần phát triển kinh tế làm giàu trong các hội viên. Ông Nguyễn Công Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi cũng đang triển khai, cũng đã rà soát các hộ nông dân có điều kiện để phát triển kinh tế, để cho hội viên nông dân vay cái quỹ hỗ trợ nông dân để cho hội viên phát triển kinh tế gia đình. Và song song với việc là tạo nguồn vốn cho hội viên nông dân thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng để chuyển giao cái khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để cho bà con nông dân có một cái cách làm, những cái mô hình hay và tất cả những cái điều kiện và để phát triển làm sao mà cái từ cái mô hình chăn nuôi, mô hình trồng rừng, mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả nhất.
Bám sát vào các chỉ tiêu cụ thể, từ mỗi chi hội nông dân trên địa bàn huyện đã triển khai phong trào xây dựng chi hội nông dân hạnh phúc do Hội Nông dân tỉnh phát động từ việc làm cụ thể của mỗi hội viên, từ đó góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá
vào góc. Đánh đá! Chán
thế. Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy. Giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Vivao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.